khiêm đức, mạn tự mạn có hại, khiêm có lợi. Kinh dịch nói, thiên đạo và địa đạo không ưa doanh, doanh mạn mà làm lợi cho khiêm, khiêm hư, là muốn biến cải con người để tự biết sửa mình. Bởi thế nên phàm làm việc gì mà kiêu ngạo tự mãn, doanh thì sẽ chuốc lấy tổn thất, còn nhún nhường, khiêm, coi mình như không thì lại được lợi ích, như trải núi quá cao thì dễ bị lỡ, chỗ trũng thường được nước chảy tới làm đầy, quỷ thần cũng thường gây hại cho người tự kiêu và làm lợi ích cho người khiêm tốn, nhũ nhặn. Khiêm hư là điều mà trời đất, quỷ thần và người đều trọng. Trong kinh dịch có quẻ khiêm là một quẻ đại cát, vì lộc nào cũng đều tốt cả. Kinh thư nói tự mãn chuốc lấy tổn hại, tự khiêm được lợi ích. Theo kinh dịch và kinh thư thì khiêm là điều tốt nhất. Ta nhiều lần cùng các sĩ tử đi thi, cứ mỗi lần thấy một hạng sĩ nào mà diện mạo dung quan biểu lộ lòng tự khiêm của họ một cách rõ ràng, như tỏa ra một ánh hào quang có thể nắm bắt được, thì biết ngay người ấy sẽ đỗ đạt. Năm Tân Mùi mở khoa thi hội ở Kinh Thành, bọn chúng ta gồm có 10 người đồng hương thuộc huyện Gia Thiện cùng đi. Duy chỉ có Đinh Kính Vũ, tên Tân, tuổi trẻ nhất bọn mà cực kỳ khiêm tốn. Ta nói với Phi Cẩm Pha, một người bạn đồng hành là anh bạn họ Đinh này năm nay tất nhiên trúng cử. Họ Phi hỏi thấy sao mà biết được, thì ta bảo rằng chỉ có khiêm hư là được phúc. Huynh quay xem trong bọn 10 người chúng ta, không ai thành tính chất phác, thật thà nhường nhịn người, không làm mất lòng người như Kính Vũ cả, không ai công kính thuận hòa cẩn thận để ý khiêm nhường như Kính Vũ cả, không ai bị chế nhạo cười chê chỉ trích mà chẳng hề đối đáp tranh cãi, lại cứ thản nhiên chịu đựng như Kính Vũ cả. Con người được như thế thì thiên địa quỷ thần đều trợ giúp cho, há chẳng phát đạt hay sao? Kịp đến khi yết bản quả nhiên họ Đinh được trúng cử. Năm Đinh Sửu, ta ở kinh cùng với Phùng Khai Chi, thấy con người của họ Phùng cực kỳ khiêm hư, nghiêm chỉnh, cung kính, là do thói quen tập từ thời thơ ấu biến thành. Phùng Khai Chi có người bạn tốt tên Lý Tệ Nham, thật thà, trực tính, hễ gặp điều gì mà Khai Chi làm trái là nói thẳng ngay, chê trách ngay tận mặt mà Khai Chi vẫn bình tâm an hòa, thuần chịu không một lời phản đối, không để bồng giận. Ta có bảo cho biết là họ phúc đều có triệu chứng, người được hưởng phúc nhất định là do đã có sẵn căn nguyên của phúc rồi, có họa cũng do triệu chứng báo trước mà có, chỉ cần tâm thật khiêm hư thì trời đất ắt sẽ tương trợ, hơn năm nay nhất định cập đệ, sao thật quả nhiên đúng như vậy. Triệu Dụ Phong, tên Quang Viễn, người huyện Quán, tỉnh Sơn Đông, lúc trẻ thi hương mãi không đậu, thân phụ của Dụ Phong được bổ làm tam doãn ở huyện Gia Thiện nên y tháp tùng. Ở huyện có Tiền Kính Ngô là người có văn tài, học thức rộng, Dụ Phong ngưỡng mộ đem văn bài của mình tới nhờ chỉ giáo. Kính Ngô xem và gạch xóa, sửa bỏ nhiều chỗ, Dụ Phong không những không buồn lòng mà còn bồi phục, để ý đổi cách hành văn ngay nên năm sau đi thi được trúng cử. Đó cũng là do biết khiêm tốn, nhũn nhặn, sửa mình mà đạt được thành quả. Năm Nhâm Thìn, nhân dịp vào kinh yết kiến hoàng đế, ta gặp Hạ Kiến Sở, thấy người này cực kỳ cung kính, nhún nhường, lòng khiêm hư biểu lộ rõ ràng khiến ai cũng phải nể. Khi về ta nói cùng các bạn hữu là, phàm người nào được trời giúp thì khi chưa được phát phúc, trước hết trí tuệ sẽ được khai mở. Khi trí tuệ đã mở mang thì người phù phiếm trôi nổi, bất định sẽ tự nhiên biến thành thiết thực, sự phóng túng tự nhiên giảm thiểu. Kiến Sở là người ôn hòa, hiền lương như vậy, nhất định sẽ được trời cho phát phúc, đến khi yết bản quả nhiên trúng tuyển. Trương Ủy Nham, người huyện Giang Âm, tỉnh Giang Tô, là người học rộng, đọc nhiều văn hay nổi tiếng. Năm Giáp Ngọ đi thi hương ở Nam Kinh, ngủ tại một ngôi chùa nọ. Khi yết bản không có tên nên lớn tiếng nhục mạ khảo quan là mắt không tròng, không biết người. Lúc đó có một đạo sĩ ở bên cạnh nghe được bèn cười, Ủy Nham liền trút cơn giận ngay sang vị đạo sĩ nọ, thì đạo sĩ nói, chắc văn bài của ông nhất định không được hay. Lời nói này lại càng làm cho Ủy Nham thêm giận mắng lớn, ngươi có đọc văn của ta đâu mà biết là không hay. Đạo sĩ nói, ta nghe nói hành văn quý nhất ở chỗ tâm bình khí hòa, nay thấy ông hết lời mà lị khảo quan, lòng bất bình cao ngạo thật quá đáng thì văn làm sao mà hay được. Úy Nham nghe lời bất giác phục thiện, nhân đấy xin thỉnh giáo đạo sĩ nọ. Đạo sĩ nói: trúng cử hay có công danh hoàn toàn do số mệnh định, số chưa được đổ thì dù văn có hay cũng vô ích thôi, nên tự mình sửa đổi biến cải. Úy Nham nói: đã do số mệnh như vậy thì làm sao sửa đổi? Đạo sĩ nói: sáng tạo ra mệnh là do trời, lập mệnh là do ta. Gắng sức hành thiền tích âm đức cho thật sâu rộng thì phúc nào mà chẳng cầu được. Úy Nham lại hỏi: tại hạ là học trò nghèo thì làm sao làm được? Đạo sĩ bảo: làm việc thiện tích âm đức đều do tâm tạo ra, thường phải giữ vững tấm lòng hành thiện này thì công đức vô lượng. Chẳng hạn như chỉ một việc khiêm tốn nhũ nhặn thì không phải phí tiền gì cả. Sao ngươi không tự phản tỉnh, tự trách lấy mình mà lại mà lì khảo quan ư? Do đó, Úy Nham tự hạ mình giữ gìn tu sửa, gia công hành thiện ngày một nhiều, gắng sức tu đức ngày một dày, đến năm Đinh Dậu, mong thấy đi tới một tòa nhà phòng ốc cao, được một quyển sổ ghi danh sách, các thí sinh được trúng tuyển trong kỳ thi, thấy nhiều hàng bỏ trống mới hỏi người ở kế bên: xin hỏi danh sách khỏi thi này, sao lại có nhiều hàng tên bỏ trống vậy? Thì người đó đáp rằng: ở cõi âm đối với danh sách thí sinh của khóa thi thì cứ mỗi 3 năm lại cứu xét một lần. Người nào tu hành tích đức không tội lỗi gì thì có tên trong sổ, còn những hàng bỏ trống đều có liên quan tới việc trước đây thí sinh đáng lẽ đã được ký tên vào sổ, nhưng sao vì phúc bạc phạm lỗi lầm nên bị loại bỏ ra. Sau đó lại chỉ một hàng mà báo: nhà ngươi trong 3 năm tới nên giữ thân tu tịnh cẩn thận, họa may có thể được điền tên vào đấy, mong rằng nhà ngươi nên lưu tâm đừng phạm lỗi lầm. Khóa thi năm đó, Úy Nham trúng cử vào danh sách 105 người. Lòng khiêm tốn, nhún nhường, nguồn gốc của phúc. Theo đấy mà xét, chỉ ngẩng đầu cao 3 thước, ắt đã có thần minh soi xét. Muốn tránh hung hiểm họa tai hay muốn mong được sự việc tốt lành, hẳn nhiên đều do tự ở nơi ta biết giữ lấy thiện tâm, một mực làm lành tránh ác, không một chút nào đắc tội với thiên địa quỷ thần, lại biết khiêm tốn nhún nhặn, không tự cao tự đại, khiến thiên địa quỷ thần thường có lòng thương mới mong có được hưởng phúc. Người mà đầy lòng kiêu ngạo, tự mãn, nhất định khí lượng hẹp hòi, dù cho có phát đạt cũng chỉ một thời mà thôi, chẳng được lâu bền và cũng chẳng được phúc. Người đã có chút kiến thức, ắt phải có độ lượng rộng rãi, bồng dạ không hẹp hòi mới không tự mình bỏ lỡ cơ hội được hưởng phúc. Huống chi người khiêm tốn tự hạ mình, thường hay được người đời vui lòng chỉ đường hay lẽ phải cho, lợi ích thật vô cùng tận. Đây là điều mà những người tu học không thể không hiểu biết và không thể thiếu được vậy. Lời người xưa có nói: người có chí hướng cũng như cây có gốc rễ thì mới sinh trưởng ra hoa, ra trái. Người có chí muốn lập công danh thì nhất định sẽ được công danh, muốn được phú quý, ắt hẳn sẽ được phú quý. Đã lập chí thì nên thường tự nhắc nhở lấy mình cần phải khiêm hư nhún nhường, dù có chuyện thật nhỏ nhặt, đối với mọi người cũng phải để ý cư xử nhún nhặn thì mới cảm ứng được với trời đất. Và cũng nên hiểu rằng việc tạo phúc là do tự mình thành tâm mà tạo nên. Chẳng hạn như muốn cầu được đỗ đạt, ắt phải giữ vững ý chí chân thành buổi ban đầu, chứ không phải chỉ nay hứng chí thì cầu, mai không hứng thì lại thôi. Mạnh Phu Tử nói về Tề Tuyên Vương: nhà vua rất ưa nghe nhạc mà vui thích, đại đế có thể làm cho nước Tề được thành vượng. Đó là câu trích dẫn trong sách Mạnh Tử, Thiên Lương Huệ Vương, chương Cũ Hạ. Đại ý nói: nhà vua ưa thích nhạc mà lấy làm vui, đó là niềm vui cho riêng mình. Sao bằng biết đem cái lòng vui thích nhạc đó chuyển đổi sang làm cho bách tính cũng được hoan hỷ cùng với nhà vua, thì dân ắt sẽ vì vua tận lực phụng sự, nước Tề ắt phải thịnh. Ta đối với việc khoa cử đề danh cũng tựa như vậy, nghĩa là cũng đem lòng chân thành cầu danh đó với ý định thiết thực tận tâm, tận lực làm việc thiện và giúp đỡ mọi người, ngõ hầu mới biến đổi được số đã định để được hưởng phúc bởi một vận mệnh do mình tự tạo ra. Nam mô A Di Đà Phật.